Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên
giờ học thánh kinh. Do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bạn chị em, sau khi đọc 4 cái thư gửi cho 7 giáo đoàn, bây giờ còn 3 giáo đoàn nữa ở trong chương 3, đó là giáo đoàn Sát Đê, hay là hội thánh Philadelphia và hội thánh Laodicea ở trong chương 3. Ta cùng lần lượt để đọc những cái giáo đoàn này để chúng ta hiểu họ đã ở trong cái tình trạng nào. Và như trong những cái thư trước chúng ta thấy là Chúa đã trách họ đi theo những cái lạc giáo, và những cái lạc giáo đó làm cho họ nguội mất cái tình yêu ban đầu với chính Chúa Kitô. Và trong cái thư trước là gửi cho Thyatira, chúng ta đã đọc qua hội thánh Thyatira này, họ đã để cho cái tình trạng cái phái Nicola nó phát triển, và cái nữ ngôn sứ Isabel, tức là nói tới cái bà hoàng hậu Isabel, và đã đưa những cái tà thần vào trong đất nước Israel và họ đã thờ những ngẫu tượng. Thì ở đây Nicola, phái Nicola mà nữ ngôn sứ này đã nói làm cho dân Chúa vừa tôn thờ hoàng đế, cái tôn giáo của đế quốc Roma là tôn thờ hoàng đế, và những cái tà thần khác, tức là một lối ngoại tình, không còn tình yêu với Chúa. Thì trong cái ngôn ngữ của Kinh Thánh Cựu Ước cũng nói khi thờ tà thần tức là ngoại tình đối với Chúa, ngoại tình theo cái nghĩa của Cựu Ước không phải là về xác thịt, nhưng mà về tâm linh của con người đi thờ một tà thần khác, không có yêu Chúa trên hết mọi sự. Và trong chương 3 chúng ta biết là những cái đã xảy ra ở những giáo đoàn trước thì cũng nói tới giáo đoàn Sát Đê. Cái thư gửi cho giáo đoàn này thì ngắn, chúng ta hãy đọc từ câu 1.
Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Sát Đê. Đây là lời của đấng có 7 thần khí Thiên Chúa và 7 ngôi sao. Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thật ra đã chết.
Thế vậy giáo đoàn này đang hấp hối, chỉ còn một ít người còn sống sót thôi, còn giữ được cái niềm tin của mình. Còn đa số là họ đã mất niềm tin bởi vì họ đã để cho mình rơi vào những cái tư tưởng sai lạc, nên họ gần như là muốn hấp hối. Nên giáo đoàn này đang sống mà thật ra đã chết.
Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn. Vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào. Hãy tuân giữ và hối cải. Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Nhưng tại Sát Đê, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình. Họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta, vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Chúng ta lần lượt sau khi đọc chung cái lá thư này, thì chúng ta lần lượt để đọc từng phần một và chúng ta hiểu rõ hơn. Thì hội thánh tại Sát Đê đang thôi thóp, đang dậy chết dưới sức công phá của cái lạc thuyết ngộ đạo. Và may ra còn một ít người trung tín, trong câu 4 là nói cho chúng ta ít người trung tín. Thì cái phương thức duy nhất để chữa trị sự voi ngóc hấp hối đó là sự hoán cải và trở về với cái giáo huấn tinh tuyền của thuở ban đầu. Nếu không có hối cải, không trở về thì nó thực sự nó chết. Và cái thông điệp ngắn gọn này gửi cho một hội thánh đang hấp hối, thì chúng ta cũng nhìn tới hội thánh toàn cầu của chúng ta đã được hứa sẽ tồn tại, cửa hóa ngục không có lấn được. Nhưng mà các cộng đoàn, các phong trào của chúng ta, ngay cả các hội thánh trong các giáo phận hay là các nhà thờ của các giáo phận cũng có thể bị tan biến. Có những nơi mà người ta không còn đi dự lễ nữa thì dĩ nhiên là cửa nhà thờ bị đóng. Đóng là tự động mình đóng. Đức giám mục phải đóng tại vì không còn ai đi lễ ở đó nữa, hoặc là còn lại một hai người, và có nhiều nơi phải dồn nhà thờ lại để cho ít ra có một số người tương đối nào đó để coi nhà thờ. Những hạn như có những cái vùng ở Canada chẳng hạn, rồi có những cái vùng như ở St. Louis trên nước Mỹ này cũng vậy. Có những nhà thờ mà không còn giáo dân đi lễ, và vì vậy mà có những cái cộng đoàn mới của Việt Nam ở vùng Canada, vùng Montreal chẳng hạn, họ có thể đi chọn một cái nhà thờ đang bị đóng vì không còn người ở đó đi lễ, hoặc là còn lại một vài người quá ít thì giám mục phải dồn lại với những cái nhà thờ gần đó, và cái nhà thờ mới có thể cho một người dân khác sử dụng, một nhóm sắc tộc khác được sử dụng. Và dĩ nhiên là có nhiều nhà thờ đang đóng cửa rồi xuống cấp, có thể bị hư đi. Và nhiều nhà thờ ở châu Âu cũng vậy, ở trong cái tình trạng không còn người đi dự lễ nữa vì họ mất niềm tin. Và như vậy là nhiều nhà thờ bị đóng. Rồi có những phong trào khởi đầu rất là mạnh, nhưng mà rồi với thời gian, vì công ăn việc làm, vì lý do này, lý do nọ, lý do nào mình cũng cho là chính đáng hết, bởi vì chúng ta không yêu Chúa trên hết mọi sự, cho nên chúng ta không hy sinh được. Và khi không có hy sinh được thì chúng ta bỏ lần, không có đi sinh hoạt nữa, và phong trào đó bị chết. Cho nên ở đây thư gửi cho hội thánh Sát Đê cũng nói lên tình trạng của xã hội chúng ta, của hội thánh toàn cầu ngày hôm nay. Và chúng ta biết nếu không hoán cải, không quay trở về với Thiên Chúa thì cái tình trạng này nó xảy ra hết nhóm này nhóm nọ, rồi nhà thờ này nhà thờ nọ, giáo phận này giáo phận kia, lần lượt nó không còn những người tin vào Chúa. Dĩ nhiên là hội thánh sẽ vẫn tồn tại, nhưng mà cái số người tin vào Chúa nó ít dần đi, hoặc là bị biến chất, không còn là một Kitô hữu đích thực nữa. Cho nên phải làm sao để ở lại cái giáo huấn tinh tuyền từ khởi đầu với Chúa Kitô, với các tông đồ truyền lại, không còn có thể chần chờ vì giờ đã điểm, Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Thiên Chúa không thể chờ đợi lâu hơn, sự vâng phục Đức Kitô đòi hỏi phải ngay lập tức, không thể chần chờ được. Không ai có thể tính toán hơn thiệt với cái đòi hỏi của lòng trung thành, yêu Chúa trên hết mọi sự, chấp nhận chết cho Chúa. Tại sao chúng ta không thể nào hy sinh thời gian và sống giữa bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn trung thành với Chúa đến cùng? Nếu chọn con đường của Đức Kitô và bước theo Ngài thì hãy tiến bước cho đến cùng với y nguyên cái bộ y phục tinh tuyền lúc chúng ta nhận bí tích rửa tội. Y phục thường dùng để chỉ cái thực tại đích thực và sâu thẳm hữu thể con người. Cho nên ở đây nói tới việc làm bẩn áo, có nghĩa là hủy hoại chính cái bản thân của mình rồi, chính linh hồn của mình rồi. Có những kẻ đã làm bẩn cái áo của mình. Và câu 4, nhưng tại Sát Đê có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình. Có một ít người không làm nhơ bẩn áo mình, tức là không hủy hoại linh hồn của mình. Lãnh nhận áo trắng là tham dự vào sự sống của đấng phục sinh. Và hình ảnh này rất là quen thuộc trong sách Khải Huyền. Và chúng ta lượt để chúng ta so sánh ở những cái chỗ khác. Sách Khải Huyền tới cái việc mặc cái áo. Và cái áo này từ khi nhận bí tích thanh tẩy, tức là linh hồn của chúng ta được Chúa tẩy sạch, thánh thiện, tốt lành. Chúng ta không có thể nào sống ở trong tội lỗi được, làm bẩn cái áo linh hồn của mình rồi. Và chúng ta thấy xuống dưới, phần dưới, ở trong giáo hội Laodicea thì cũng nhắc lại ở chương 3 câu 18.
Vì thế, ta khuyên ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu. Mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng.
Đến với Chúa để được khoác cái áo tinh tuyền từ Chúa Kitô ban cho.
Chung quanh ngai có 24 ngai khác, và trên những ngai đó có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Bấy giờ mỗi người trong số họ đã lãnh một áo trắng.
Trong Khải Huyền chương 6 câu 11, rồi chương 7 câu 14.
Họ là những người đã đến. Sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao, họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên.
Màu trắng nói lên sự tẩy sạch do máu Đức Kitô, là cái ơn nhưng không từ Chúa Kitô. Rồi kết thúc ở chương 22 câu 14 cũng nhắc lại.
Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình để được quyền hưởng dùng cây sự sống và qua cửa mà vào thành.
Tức là giữ cái sự tinh tuyền ngay từ đầu, sự thánh thiện. Và chúng ta biết áo trắng tinh tuyền này không do kết quả của sự hoàn thiện luân lý hay là do cái nỗ lực cá nhân của con người mà đạt được đâu. Nhưng đây là một ân ban, một cái ân sủng nhưng không từ Đức Kitô ban cho. Đức Kitô phục sinh đã cứu độ chúng ta và cho chúng ta cái sự tinh tuyền này, thanh tẩy chúng ta hoàn toàn. Đó là cái ân nhưng không từ Chúa Kitô. Cho nên ở trong câu 4 đã nhắc lại là có một ít người không làm nhơ bẩn cái áo của mình, họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta. Như vậy, chúng ta phải xét mình, chúng ta có còn giữ được cái áo trắng, tức là tâm hồn tinh tuyền, yêu mến Chúa và thánh thiện để đi với Đức Kitô hay không? Nếu không thì chúng ta phải đến với bí tích giải tội để được thanh tẩy. Vì bí tích giải tội nối liền với bí tích rửa tội để tiếp tục thanh tẩy chúng ta, thì chúng ta mới đi với Đức Kitô. Vì đi với Kitô phải mặc áo trắng tinh tuyền mà Đức Kitô ban cho. Và trong tin mừng chúng ta cũng thấy cái hình ảnh áo trắng và áo cưới của những người khách được mời dự tiệc vượt qua của Đức Kitô. Và tên các tín hữu trung thành, nghĩa là những người chiến thắng những cái cám dỗ, những tội lỗi sẽ được ghi trong sách trên trời, không phải quyển sách định mệnh như một số người chủ trương định mệnh thuyết. Là Chúa sinh mình ra, Chúa định mình xuống hỏa ngục, thì cứ dời vậy mà xuống hỏa ngục. Chúa đã sinh mình ra, Chúa định mình lên trời, hưởng hạnh phúc với Chúa thì được lên trời. Tức là những người họ chủ trương cái thuyết định mệnh, cái đó là sai lầm. Chúa sinh chúng ta ra, Chúa muốn cho tất cả chúng ta ở với Chúa mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta bắt đầu trên trần gian và cho chúng ta tự do để đến với Chúa hay không đến với Chúa. Và Chúa đã dành sẵn cái chỗ cho chúng ta trên thiên quốc với Ngài. Còn cái việc xuống hỏa ngục không có mặc áo trắng tinh tuyền của Chúa, đó là do cái tự do của chúng ta. Chúng ta có tự do để lựa chọn và chúng ta đi cái con đường tội lỗi, chiều theo cái ý riêng của mình. Thì đó là cái con đường của riêng chúng ta. Thì chúng ta không đến được với Chúa. Vì vậy, những kẻ chiến thắng được cái tội lỗi, cái ý riêng của mình để theo ý Chúa. Vì vậy mà sự sống ghi tên những kẻ được tuyển chọn mang danh của Chúa, những kẻ chiến thắng. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là kẻ tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Mà họ từ chối tin vào Chúa Giêsu thì đó là họ đã từ chối đi với Chúa Kitô. Cho nên tên được ghi trong sách sự sống thường được dùng ở trong sách Khải Huyền, mà chúng ta thấy chương 13 câu 8 cũng nhắc lại. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó. Nó là những người từ thuở tạo thiên lập địa, không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên bị giết. Và Sách Khải Huyền chương 17 câu 8 cũng lặp lại. Bởi vì con người của chúng ta không có chịu đến với Chúa, chứ không phải Chúa thiên định cho chúng ta. để chúng ta bị ở dưới hỏa ngục đời đời đâu. Đó là phần của chúng ta, cũng giống như ma quỷ. Chúa tạo dựng Lucifer và tất cả các thiên thần sa ngã phạm tội đó. Chúa muốn cho họ làm theo ý của Chúa, nhưng mà họ không có phục quyền Chúa, họ đi làm ý riêng của họ. Cho nên họ phải đi vào cái hỏa ngục đời đời, là họ đi xa cách Chúa mãi mãi. Họ đi trong cái bóng tối của sự dữ, của sự hối hận đời đời, vì họ không có muốn quay trở lại với Chúa và cứ tiếp tục đi trong cái sự dữ đó. Đó là tự do của thiên thần và tự do của con người cũng vậy. Rồi chương 20, câu 12 và câu 15 cũng nói tới cái quyển sách mở ra, đó là sách trường sinh, là những ai đã chọn và tin vào Chúa Kitô. Chỉ có những người có tên ghi trong sổ trường sinh của con chiên mới được vào. Và trong Cựu Ước chúng ta cũng thấy nói tới việc xóa tên của mình, như trong sách Xuất Hành chương 32, câu 32, câu 33.
Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ, bằng không thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết.
Sách Đa-ni-ên chương 12, câu 1.
Thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.
Sách Đa-ni-ên chương 12. Và tóm lại, những ai trung thành và quyết tâm tuyên xưng danh Đức Giê-xu ở dưới thế này, thì chắc chắn tên của họ sẽ được Đức Kitô hướng lên trước mặt Thiên Chúa Cha trong ngày phán xét cùng tận, bởi vì họ thuộc về Chúa Kitô. Vì vậy mà ở đây đã nói rõ cho chúng ta, ai thắng sẽ được mặc áo trắng, ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trừng sinh. Và kế tiếp là cái thư gửi cho hội thánh Philadelphia.
Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Philadelphia. Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng chân thật, Đấng giữ chìa khóa vua David. Người mở ra thì không ai đóng lại được. Người đóng lại thì không ai mở ra được. Ta biết các việc ngươi làm. Này, ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Bởi vì tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời ta và đã không chối bỏ danh ta. Này, ta sẽ ban cho ngươi một số người thuộc hội đường của Satan, những kẻ xưng mình là Do Thái mà thật ra không phải, vì chúng nói dối. Này, ta sẽ bắt chúng đến phủ phục dưới chân ngươi và nhận biết rằng ta đã yêu mến ngươi. Vì ngươi đã giữ lời ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên ta cũng giữ gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu, để thử thách những người sống trên mặt đất. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi. Ai thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của ta và tên thành đô Thiên Chúa của ta, là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của ta. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Đó là cái thư gửi cho Philadelphia. Và chúng ta thấy ở trong này có những cái đặc biệt, là cái sứ điệp nó lạc quan hơn và đem lại cái an ủi cho những ai trung thành cộng tác với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động trên họ trước những cái muôn vàn cái khó khăn trong cái nhiệm vụ của họ, thì họ vẫn trung thành tới cùng. Rồi chúng ta thấy cái từ được nói ở đây, đánh giữ chìa khóa vua David. Isaiah chương 2 câu 2 cũng đã nói đến đánh giữ chìa khóa, và câu chuyện đó chuyển cái vương quyền của nhà David từ Sethna qua một người khác là Ezekiel, con của Kinkiyahu.
Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó mở ra thì không ai đóng được. Nó đóng lại thì không ai mở được.
Đây là cái hình ảnh sách Kẻ Huyền khẳng định cái vương quyền David đã được chuyển sang cho chính Chúa Kitô rồi. Ngài là Chúa lịch sử, mang nơi mình mọi huyền nhiệm của lịch sử, và chỉ mình Ngài mới có quyền công bố và ban cho lịch sử cái ý nghĩa cuối cùng của nó. Cho nên Ngài nắm trong tay cái uy quyền đích thực về sự cứu rỗi chung cục của nhân loại. Ngài quyết định cho định mệnh cuối cùng của thế giới và giáo hội. Đóng và mở diễn tả cái quyền giải thoát khỏi cái chết đời đời, hoặc là được khép lại, mà Matthew chương 16 câu 19, Chúa Giêsu đã trao chìa khóa nước trời cho Phêrô để Phêrô có cái quyền đóng và mở, và cái quyền đó là quyền của Chúa Giêsu và trao cho Phêrô, đồng thời cũng gián tiếp khẳng định Đức Kitô là đứng hàng sống nắm giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ nữa. Cái liền chương 1 câu 18 chúng ta đã đọc, Ngài là khởi nguyên và cùng tận, là đấng cầm quyền chiến thắng trên cả tử thần rồi. Để từ nay sự chết không còn thống trị nữa. Đó chính là uy quyền toàn năng của tình yêu Thiên Chúa. Hắn tự hiến mình, chứ không phải thứ uy quyền thống trị trên kẻ chiến bại như là con người vẫn cứ ước mơ mà nghĩ tới. Còn ở đây, Ngài có uy quyền từ tình yêu của Thiên Chúa. Và Ngài đã thể hiện cái tình yêu đó trên thập giá, trong bí tích thánh thể, trong những gì mà Chúa đang làm trên giáo hội. Quyền bính của Chúa Kitô trên nhà David, nghĩa là trên dân của người, là tuyệt đối. Người chuẩn bị một phận vụ đầy hứa hẹn cho những ai đã chịu khó kiên trì trong những lúc khó khăn, khi mà họ chưa được thấy thành quả công việc họ làm. Cho nên ở đây Chúa biết rõ, này ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Cho nên Chúa đã để cho một số người Do Thái gia nhập vào hội thánh, số ít của người Do Thái gia nhập hội thánh, còn số lớn là những người ngoại đạo, không phải Do Thái. Và Thánh Gioan khẳng định rằng chỉ có những người Do Thái trở thành Kitô hữu này mới xứng đáng xưng mình là người Do Thái, người đã thừa hưởng cái lời hứa. Và không có Chúa Kitô thì hội đường Do Thái sẽ không còn là hội đường của Thiên Chúa nữa. Tất cả hội đường đều chờ đợi đấng cứu thế đến, mà Chúa Giêsu đến rồi mà họ không có đón nhận, và họ chống lại thân mình mầu nhiệm của giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, cho nên họ trở nên hội đường của Satan. Những kẻ xưng mình là Do Thái mà thật ra không còn là Do Thái nữa. Vì Do Thái là chờ đợi đấng cứu thế đến và đón nhận đấng cứu thế. Chỉ những ai cửa vẫn còn một cánh cửa mở cho họ, để một cửa mở trước mặt ngươi và chờ đợi họ tiến vào, nhưng mà họ không có vào, thì đó là phần của họ. Và như vậy Chúa Kitô đã chiến thắng bằng tình yêu của Thiên Chúa. Và Đức Kitô mở thật lớn cái viễn tượng đầy hy vọng trước mặt hội thánh của người. Những kẻ quyền thế dưới trần gian mỉm cười khinh bỉ vì nghĩ hội thánh nhỏ nhoi nào có ý nghĩa gì. Một nhóm 12 tông đồ của Chúa, rồi vài 3.000 người tin vào Chúa, làm sao đối đầu với hàng triệu người Do Thái khác. Rồi cả một cái đế quốc Roma và bạo chúa Nero với những bạo chúa Domitian. Thời cuối cùng của Thánh Gioan, Ngài đã trải qua tất cả những cái đau khổ, nhưng mà sức mạnh vô địch của Đức Kitô tỏ hiện ngay trong sự trung thành nhỏ bé của con người. Dù rất là ít, dù rất là nhỏ bé, nhưng mà nó vẫn tồn tại và nó vẫn vươn lên tới cái thời mà Chúa đã định. Cho nên trong cái câu 9 và câu 10 chúng ta thấy, này ta sẽ ban cho ngươi một số người thuộc hội đường của Satan, là người Do Thái. Vì ngươi đã giữ lời ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên ta cũng giữ gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu, để thử thách những người sống trên mặt đất. Thì những cái lời này chỉ những người Do Thái cứng lòng tin, tìm cách bắt bớ vu khống hội thánh, cho nên gọi là hội đường của Satan. Và những người này chủ trương sống đức tin theo những cái đề nghị dễ dàng. Có những người Do Thái đi vào giáo hội, nhưng mà họ cũng đề nghị sống dễ dãi theo cái lối của Satan xúi dục, lối của thế gian, thì cái đường lối đó không phải là đường lối của Chúa Kitô. Đường lối Kitô dứt khoát qua mọi hoàn cảnh, chúng ta thể hiện cái lòng trung thành, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, đến độ dám hy sinh cả mạng sống. họ tưởng như thế là mình hiểu và thực hành đúng sách thánh hơn hội thánh nữa. Họ sẽ phải nhận biết Đức Kitô nhập thể cách rõ ràng trong đời sống của những ai biết vâng phục Đức Kitô và trả giá cho sự vâng phục ấy. Chúng ta sống có sức mạnh của nó, dám hy sinh cả cái mạng sống của mình. Và ngày hôm nay dù có ai nói thế nào đi nữa, thì máu của các thánh tử đạo, của các tông đồ đã làm chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng đã chết và sống lại. Các ngài đã làm chứng bằng chính mạng sống của các ngài. Cho nên những cái người ta đánh vào giáo hội, vào thiên tính của Chúa Giêsu đều không có đánh nổi, bởi vì máu của Đức Kitô đã đổ ra, đã chết, đã sống lại vinh quang, và những người tin đầu tiên, các tông đồ đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình, và không ai dạy gì hy sinh cái mạng sống của mình để làm chứng cho sự gian dối được. Do đó mà chúng ta hiểu được là có những người họ thích dễ dãi và giải thích không theo ý của Chúa mà theo ý của họ. Chắc chắn Kitô hữu phải gặp và chịu đựng những cái nguy cơ bách hại và bị ghét bỏ vì theo Đức Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm, đã trải qua thử thách rồi. Thì chúng ta cũng vậy, là chi thể của Chúa Kitô, chúng ta không có đi con đường nào khác, chấp nhận con đường hy sinh vì tình yêu với Đức Kitô. Nhưng họ biết mình có thể cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa dù có bất hại, nhưng mà ơn của Chúa sẽ làm cho họ đứng vững được. Vì thế cần đứng vững đến cùng để đạt được triều thiên sự sống mà trong chương 2 câu 10 cũng đã nhắc tới. Và rồi câu 12, ai thắng ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi tên người ấy danh thánh Thiên Chúa của ta và tên thành đô Thiên Chúa của ta là Jerusalem mới từ trời. Chúng ta đừng nghĩ Jerusalem ở trần gian, nếu trần gian nó đã bình địa năm 70 rồi. Và sự mới từ trời là nơi mà Đức Kitô và tất cả mọi người đã lên trước ở với Chúa Kitô. Cho nên ai thắng ta sẽ làm cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Tức là họ được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc với Chúa với những cái chất liệu của những người vững niềm tin này. Tức là lòng trung thành và can đảm chịu đựng tới tận cùng. Thì Chúa xây dựng đền thánh của người ở trong thế giới này với những người có niềm tin, can đảm, hết lòng yêu mến Chúa đến độ dám hy sinh. Chứ không phải là cái cách mà sống dễ dở ương ương. Nóng thì nóng cho hẳn, lạnh thì lạnh cho hẳn. Và cái phần thư sau chúng ta sẽ thấy cái đoạn mà Chúa nói rõ ràng một cách dứt khoát tình yêu với Chúa để chính họ làm thành nơi Thiên Chúa chọn cư ngụ là đền thánh của người đến muôn đời. Họ làm cột trụ trong đền thánh Chúa và trong đền thánh đó Chúa cư ngụ đến muôn đời. Đây là những người yêu mến Chúa và nhờ thánh thần tình yêu của Chúa tác động trên họ, họ mới có thể yêu Chúa đến độ hy sinh cả tính mạng của mình. Thì họ sẽ mãi mãi ở trong nhà Thiên Chúa ở trên trời và Chúa mãi mãi cư ngụ ở đó với họ. Và Đức Kitô ghi trên họ danh thánh của Ngài vì họ thuộc về Ngài. Danh thánh ở đây không phải là ghi bằng cái viết hay là một cái tờ giấy để đều ghi rồi nói rằng là mình thuộc về Đức Kitô, không phải trên một cái tờ giấy, mà là một cái tâm hồn yêu mến Chúa, dám chết sống cho Chúa. Chúng ta thuộc về Đức Kitô, chúng ta sống trong cái tâm tình của Chúa Giêsu và sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa Giêsu ngay cả cái mạng sống của mình, thì còn cái gì mà chúng ta không hy sinh nữa? Thời gian, tiền bạc, vật chất và mọi thứ ở trên trần gian này. Chúng ta sẵn sàng hy sinh, chết chúng ta chưa sợ, thì còn cái gì chúng ta sợ nữa? Ngay cả mạng sống của mình cũng sẵn sàng trao lại cho Chúa để làm chứng cho Chúa là chúng ta yêu mến Chúa. Cho nên chúng ta thuộc về Chúa Kitô, thì danh thánh của Ngài ở trên chúng ta, ghi trên tâm hồn của chúng ta. Họ là những công dân của nước trời, của thành thánh Jerusalem trên trời. Và ngay từ hôm nay đã mở rộng cửa đón nhận họ là những người luôn để Chúa dẫn lối đưa đường tiến vào một thế giới mới, thế giới vĩnh cửu mà Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang về trời. Thì tất cả chúng ta, những người theo Chúa Kitô cũng về trời với Ngài. Nhưng mà có những người không có thực tâm yêu mến Chúa Kitô mà chỉ có danh nghĩa thôi, và họ chạy theo những cái trào lưu của xã hội một cách dễ dãi theo ý của mình, thì cuối cùng họ sẽ không có thuộc về Đức Kitô. Cho nên ai thắng được những cái cám dỗ của trần gian, những cái tư tưởng sai lạc của trần gian, cái lối sống dễ dãi của trần gian, mình phải chiến thắng được những cám dỗ đó để chúng ta thuộc về Đức Kitô và được ở mãi mãi trong nhà Thiên Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp câu 14, cái thư thứ 7 gửi cho giáo hội Laodicea.
Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodicea. Đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hầm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Vì thế, ta khuyên ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu. Mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng. Mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Chúng ta thấy cái thư cuối cùng gửi cho giáo hội Laodicea nói Chúa Kitô là Đấng Amen. Đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Đấng Amen, cái danh xưng ở đây lấy từ ở trong Isaiah chương 65 câu 16. Thiên Chúa chân thật, Khải Huyền gọi Đức Kitô là Amen, nghĩa là Đấng trung tín và chân thật, vì Ngài vừa là lời Thiên Chúa ngỏ với con người, vừa là cái câu đáp trả những cái lời hứa của Thiên Chúa nhân danh toàn thể nhân loại. Cho nên trong phụng vụ khi thưa Amen, tức là chân nhận Chúa là Đấng trung tín chân thật, bày tỏ lòng tin gắn bó với lời Chúa, từ Amen cùng gốc với tin thật như vậy. Cho nên Đấng Amen là chính Chúa Kitô. Khải Huyền muốn dùng từ cái đoạn Kinh Thánh của Isaiah chương 65 câu 16 và cái từ mà khởi nguyên chúng ta nghe ở đây. Đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Khởi nguyên ở đây dịch từ chữ principium hay là genesis, nó không có ý nói là khởi điểm thời gian đâu, nhưng có nghĩa là nguyên lý nền tảng và điều khiển, nó đồng nhất với Thiên Chúa sáng tạo. Như trong Gioan chương 1 câu 1 và câu 3 là tiên sinh từ nguyên thủy đã có ngôi lời, nhờ người vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Đấng Amen chính là Thiên Chúa trung tín và chân thật, là ngôi lời sáng tạo và là Đấng cứu độ. Và chúng ta cũng đọc trong Côrintô chương 1 câu 15 câu 20 hay là thư Do Thái chương 1 câu 2 câu 3 để chúng ta biết Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung tín và chân thật, là khởi nguyên, là nguyên lý nền tảng và điều khiển mọi loài. Rồi ta biết các ngươi chẳng lạnh chẳng nóng, cứ hâm hẩm, tức là đứng giữa chừng, không có thành tâm mà thuộc về Chúa. Mà những người này, ngươi không phải là kẻ vô tín ngưỡng, không có niềm tin để chia sẻ, cũng không phải là người tín ngưỡng coi trọng tình yêu Thiên Chúa và chịu xả thân. Đó, cái dạng mà nóng không nóng hẳn, mà lạnh không lạnh hẳn, không có dửng dưng mà đứng là lưng chừng. Và những người này là những người họ lập lờ, không có dứt khoát. Vì họ có một số người thì dâng hương cho hoàng đế theo tôn giáo đế quốc. rồi cũng tin vào Chúa Kitô, không có thể nào đứng cả hai chân như vậy được. Phải quyết liệt chọn lựa rõ ràng. Sự hướng hờ lập lửng là một thỏa hiệp bất khả chấp nhận, vì Chúa là tình yêu vô điều kiện và Ngài đã thể hiện tình yêu đó đến chết cho chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta đáp trả cái tình yêu đó, hoặc là 100% yêu mến Chúa, hoặc là không có gì hết, chứ không thể nào 50-50% được. Sự hướng hờ lập lửng là một thỏa hiệp bất khả chấp nhận. Cho nên trong câu 16 chúng ta thấy là mửa ra khỏi miệng, ngươi chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mở người ra khỏi miệng ta. Cái tình trạng như vậy thì rõ ràng là chúng ta không có dứt khoát yêu mến Chúa Kitô trên hết mọi sự. Và ở trong câu 17, ngươi nói tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi, nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Thì chúng ta nhớ lại câu của tiên tri Hô-sê chương 12 câu 9, Ê-phra-im từng nói: ta đã nên giàu có với đủ cơ ngơi rồi, nhưng tất cả những của nó làm ra, nó chẳng còn giữ lại được gì vì sự gian ác nó đã phạm. Ngôn sứ Hô-sê đã trách cứ Israel khi đã ổn định cuộc sống vật chất sung túc, đã làm họ quên Chúa để bắt đầu sống hưởng thụ và chạy theo tà thần. Vì thế, Chúa sẽ làm nó mất tất cả. Thì năm 721, chúng ta biết là đế quốc Assyri đã chiếm miền Bắc của nước Israel là 10 chi tộc, chỉ còn lại 2 chi tộc ở phía Nam là Jerusalem đó thôi. Còn tất cả họ bị chiếm và bị bắt đi lưu đày ở tận ở bên Assyri, bên cái thành phố lớn là Ninive. Nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh giúp cho dân phía miền Nam biết hoán cải, trở về với Chúa, từ bỏ những cái tà thần tiền bạc, hưởng thụ vật chất trần gian, để được trọn vẹn yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì vậy mà hội thánh Laodicea này được nhắc bảo để mở mắt ra, đúng hơn là chấp nhận để cho Chúa mở mắt mình, và bây giờ sẽ nhìn rõ mọi sự trong thực tại đích thực và cuối cùng của chúng. Cái giàu sang phú túc chỉ là ảo ảnh chóng qua, làm cho con người khốn khổ thôi. Khi mà một đất nước giàu sang nhiều tiền của mà không có sức mạnh, thì cái nước khác nó mạnh hơn, nó tham lam, nó đến để cướp của mình và nó chiếm mất cái đất nước của mình, rồi lấy bao nhiêu vàng bạc. Cho nên vàng bạc giàu sang đó chỉ là cái ảo ảnh, rồi cuối cùng bị bắt đi lưu đày, mất tất cả, mất cả cái mạng sống ở đất khách quê người, mất cả một cái dân tộc, và đưa những người khác tới cái vùng đất đó, và họ đã ở để thành người Samari, không có giữ cái luật của Môsê nè. Cho nên những vinh danh lợi lộc ở đời chỉ là phù du, phù vân nối tiếp phù vân. Mọi sự chỉ là phù vân. Cần phải khôn ngoan sáng suốt của con người, tưởng rằng là mình khôn lắm, nhưng là chỉ là sự giả trá thôi, chẳng là gì hết. Vì vậy, đừng có tự phụ vào sự giàu có sung túc chóng qua của mình ở trên trần gian này. Nhưng hãy trở về hoang địa, dũ bỏ tất cả để đón nhận sự cứu độ, là để quay về với Chúa và nhận ơn cứu độ của Chúa. Chỉ có những ai biết nhận mình nghèo và có thành tâm mới có thể lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa. Isaiah chương 55 câu 1 cũng đã gợi ý như vậy.
Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào.
Tức là cho những người ý thức mình nghèo, mình mới đến với Chúa. Và mình mới được lời chân lý của Chúa, được mình máu của Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Rồi câu 19 gợi cái mối liên lạc cha con ở trong Cách Ngôn, chương 3 câu 12.
Vì Đức Chúa khiển trách kẻ người thương, như người cha xử với con yêu quý.
Nên chúng ta thấy sau khi nhắc họ, thì Chúa là nói những cái lời an ủi họ. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến, thì ta răn bảo dạy. Yêu thương thì răn bảo dạy dỗ, nhiệt thành và cho họ hối cải, ăn năn, chứ không để cho họ chết. Nhưng mà tới nước cuối cùng họ cũng không có sửa đổi, thì đó là phần của họ. Và trong thư Do Thái cũng đề cập tới việc Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục.
Anh em đã quên lời khuyên nhủ, được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy.
Chớ nản lòng khi người khiển trách, vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. Và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy.
Thánh Phaolô cũng khuyên bảo như vậy, khi Chúa xét xử là người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian. Một phần thôi chương 11 câu 32. Anh em chúng ta thấy là Thánh Gioan dùng lại những cái lời chủ ước cũng như trong thư gửi Do Thái để lặp lại cái câu 19 này là Chúa yêu mến, Chúa sửa dạy. Rồi qua câu 20, này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Nên chỉ có một mình Chúa mới có quyền năng tạo nên một thế giới mới. Cho nên Chúa tạo nên một nhân loại mới đích thực, gồm những ai mong đợi chân lý từ nơi người. Và dầu điều đó đòi phải trả giá đi nữa, cho nên chúng ta cần phải quyết liệt chọn lựa và đốt cháy cái ngọn lửa tin yêu nhiệt tình để thiêu hủy những tội lỗi bằng sự hoán cải. Mở cửa cho Chúa là mở tai chúng ta, mở lòng chúng ta, chăm chú lắng nghe Chúa nói. Ngài đang đến như Ngài vẫn từng hứa, và bước chân Ngài vẫn từng vang dội trong lịch sử nhân loại, cũng như trong lịch sử của chính cuộc đời chúng ta. Ngài muốn vào lòng của chúng ta, Ngài đứng ở ngoài, Ngài gõ cửa tâm hồn của chúng ta. Chúng ta có mở ra cho Ngài hay không? Ngài đứng ngoài cửa và Ngài gõ, Ngài chờ đợi, và chúng ta có mở thì Ngài bước vào để dùng bữa tối với chúng ta. Tức là khi bữa tiệc trong tình yêu với Chúa Giêsu, nên Chúa đến và Chúa gõ cửa cuộc đời chúng ta. Ngài muốn vào ở với chúng ta, nên một với chúng ta. Muốn chúng ta đã không có gì, mở cửa để đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, ngự trị làm vua tâm hồn của chúng ta. Đó là một ân phúc nhưng không từ Thiên Chúa đến cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại từ chối? Cho nên chúng ta hãy tỉnh thức mở cửa đón Chúa Giêsu vào tâm hồn chúng ta. Bây giờ Ngài sẽ ngồi vào bàn và dùng bữa với ta, tức là một bữa tiệc của tình yêu, của sự hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy Thánh Luca cũng đã từng viết trong chương 22 câu 28, Thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy. Cho nên Thiên Chúa đồng bàn và chung chia cái bữa ăn này, chúng ta biết là bữa tiệc thánh thể. Ngài đồng bàn với các tông đồ, Ngài đồng bàn với hai môn đệ đi làng Emmaus, và ngày hôm nay Ngài vẫn cho chúng ta đồng bàn với Ngài trong bữa tiệc thánh thể, trong thánh lễ mỗi ngày, để chúng ta đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn của chúng ta. Thánh thể là nơi tuyệt vời để gặp Đức Kitô phục sinh, đồng thời cũng là hình ảnh tuyệt báo trước cái bữa tiệc cánh chung ở trên thiên quốc. Chúng ta mãi mãi trọn vẹn kết hiệp nên một với Chúa Giêsu trong tình yêu, và như vậy chúng ta thực sự là chi thể của Chúa Giêsu. Tình yêu thì muốn nên một với nhau. Cho nên từ bữa tiệc thánh thể đi tới cái bữa tiệc cánh chung trong vương quốc ở trên trời, lúc đó sẽ là một sự hiệp thông tròn đầy trong tình yêu vô điều kiện, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu quảng đại, tình yêu đến để phục vụ, quên mình hoàn toàn để sống cho Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương chết cho chúng ta, và mãi mãi Ngài muốn trao ban trọn vẹn chính Ngài cho từng người chúng ta để chúng ta được hạnh phúc. Và người tín hữu trung thành, tức là những người chiến thắng, sẽ được lên ngai tòa của Chúa, sẽ nhận biết trọn vẹn thế nào là sự vinh thắng mà Đức Kitô, đấng thống trị muôn đời, đấng đã mặc khải cho chúng ta biết cái hạnh phúc của chúng ta bên kia thế giới. Và chính Ngài là chủ tể của lịch sử. Dù thế giới này có bao nhiêu cái sự gian ác, bao nhiêu cái sự dữ đang xảy ra trên toàn thế giới, và nhiều lúc bóng tối của sự dữ gần như bao trùm thế giới này, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là chủ tể của lịch sử. Ngài chỉ cần muốn bóng tối phải chấm dứt thì bóng tối phải chấm dứt, sự dữ phải biến tan. Đối với Chúa, điều quan trọng là mỗi người chúng ta có tin vào Chúa Giêsu. Dù đế quốc Roma ngày xưa có muốn triệt tiêu hội thánh thì cũng đã không có thành công, và cuối cùng đế quốc Roma sau 300 năm, năm 312, vua Constantino đã tin vào Chúa Kitô và đã hoán cải cho cái đế quốc Roma. Rồi từ đó, giáo hội được loan báo tin mừng, được tự do loan báo tin mừng. Và dĩ nhiên là trước đó 200 năm, Thánh Gioan không có thấy được cái ngày đó. Nhưng mà Ngài thấy trước những cái biến cố vinh quang sẽ đến vì Chúa Kitô là chủ thể của lịch sử. Ngài sẽ dẫn đưa nhân loại đi tới cái cùng đích của mình. Ngài đã bước vào lịch sử của con người, đã làm người ở giữa chúng ta. Và Ngài đã chiến thắng tử thần rồi. Ngài đã chiến thắng cái sự chết, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi. Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng trên sự giữ, trên ma quỷ. Và Ngài chờ đợi chúng ta mở cửa lòng ra cho Ngài. Ngài mời gọi ở trong tình yêu, chứ không có dùng sức mạnh để áp buộc người nào hết. Và cuối cùng, sau những đổ nát của xã hội, trong chiến tranh, trong hận thù, trong bao nhiêu cái lý thuyết sai lầm của hiện sinh vô thần, của một đời sống vô thần, loại trừ Thiên Chúa như ngày hôm nay, thì tất cả sẽ nhận biết chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất, chỉ có lời Ngài là chân lý dẫn đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc. Còn tất cả mọi thứ trên trần gian này, tất cả đều sẽ qua đi. Cho nên chúng ta đọc qua 7 cái thư gửi cho 7 hội thánh để chỉ về toàn thể hội thánh. Vì con số 7 là con số tròn đầy để chỉ về toàn thể hội thánh và cái tình trạng của ngày xưa, thời của Gioan và thời đại của chúng ta. Những vấn đề này nó vẫn lặp lại. Vẫn có những người không nóng hẳn, không lạnh hẳn, dễ dở ương ương. Nghĩa là người cuốn theo chiều gió, người ta sao mình vậy. Cái gì mà cảm thấy có lợi cho mình thì tiến tới, mà cảm thấy khó khăn thì rút lui. Rồi những cái lý thuyết sai lầm ở trong xã hội này, những cái trào lưu tư tưởng từ những cái thuyết tương đối, không có gì là chân lý hết, tất cả chỉ là tương đối. Rồi đổ cho hoàn cảnh, những chủ trương, những lối sống vô thần, thực tiễn, dửng dưng trước sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Họ chỉ biết rằng hưởng thụ ở trần gian rồi chết là hết. Và đó là một cái lý thuyết sai lầm. Nếu chết mà không hết thì đúng là một cái thất bại đời đời, hối hận đời đời bên kia thế giới của mình. Và Chúa Giêsu đã đến trần gian, bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để xác nhận rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ít nhất là 300.000 người của giáo hội Roma đã tử đạo, các tông đồ đã tử đạo, dùng mạng sống của mình để rao giảng tin mừng của Chúa, sẵn sàng chết cho Chúa, thì lời chứng đó là lời chứng hùng hồn và chính Chúa Thánh Thần tác động trên những ai thành tâm thiện chí thì sẽ nhận biết đâu là chân lý, đâu là hạnh phúc của mình. Và giáo hội ngày hôm nay cũng đang ở trong cái tình trạng giống các giáo đoàn này, cũng trải qua những cái thử thách, những lạc thuyết như là giáo hội Efeso, Pergame, Thyatira và nhiều nơi chịu bắt hại như là Smyrna hay là Philadelphia. Rồi cũng có những nơi thành công thì tinh thần tự mãn và lãnh đạm như Sardes, Laodicea. Thì ba cái vấn đề này nó vẫn lặp lại trong thế giới ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục học ở chương 4 là sau 7 cái thư này là bắt đầu đi vào cái thị kiến chính của sách Khải Huyền mà Thánh Gioan sẽ nói cho chúng ta, diễn tả cho chúng ta. Và chúng ta xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta hiểu được những cái thị kiến này đã nói gì với giáo đoàn ngày xưa của Thánh Gioan ngày xưa. Thị kiến ở trên trời từ chương 4 đến chương 5, rồi 7 cái ấn từ chương 6 đến chương 8, rồi 7 tiếng kèn chương 8 đến chương 11. Chúng ta sẽ lần lượt để học những cái thị kiến này và chúng ta nhận biết những gì Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay.
quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Này linh hồn con nguyện hướng về Chúa, tâm tư khấn xin từ đây Chúa đừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa, tâm tư chứa chan niềm vui, chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt vời. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài, tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời. Đời con tội lỗi, tuổi xuân lầm lỡ, xin thương thứ tha Ngài ơi, đói trong hồn con tháng năm dài khờ. Đường ngày neo chính, Ngài hãy dạy con đi theo bước chân tình yêu, ngước trông trời cao chứa chan ngọt ngào. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên Ngài, tràn chứa hy vọng vững tin muôn đời.
Hy vọng.